Phần 3. Bản chất công đức. Ngày 23 tháng 7 năm 1957. Công đức là ý hướng phát sinh trong tâm bạn, bắt đầu từ ý nghĩ đầu tiên khi bạn muốn làm điều gì đó tốt đẹp. Thí dụ, bạn quyết định đi chùa ngày hôm nay. Chính ý nghĩ đó là công đức phát khởi trong tâm. Rồi bạn đến chùa, thọ giới và nghe thuyết pháp theo ý nguyện ban đầu của mình. Như thế, ý nguyện ban đầu của bạn đã thành công trong việc tạo ra nhiều công đức hơn mục tiêu đã định. Tuy nhiên, nếu ban đầu bạn muốn đến chùa để thọ giới và nghe pháp, nhưng ai đó cản trở hoặc chỉ trích, khiến bạn không còn hứng thú, thì công đức trong tâm bạn, tức ý hướng ban đầu, biến mất. Sau đó, dù có ai mời bạn đi chùa, bạn sẽ miễn cưỡng đi, rồi ngồi như tảng đá, thì không có công đức gì phát sinh trong tâm. Đó là vì bản chất công đức trong tâm bạn đã không còn. Những điều thiện lành mà bạn làm không phải là bản chất của công đức. Thí dụ, cúng dường, giữ giới, nghe thuyết pháp hoặc ngồi thiền không phải là bản chất của công đức. Tuy nhiên, chúng ta phải tiếp tục làm những điều này để công đức trước đây của chúng ta có thể phát triển thêm thay vì tàn lụi. Vì lý do này, khi bạn quyết tâm làm điều tốt, hãy nhanh chóng thực hiện chúng. Khi bạn muốn cúng dường, hãy cúng dường. Khi bạn muốn giữ giới, hãy tuân giữ giới luật. Khi bạn muốn nghe pháp, hãy lắng nghe pháp. Khi bạn muốn hành thiền, hãy thiền. Được thế, kết quả hành động của bạn sẽ được phát triển mỹ mãn, trọn vẹn trong cả ba khoảng thời gian, trước, giữa và sau. Nói cách khác, tâm trí của bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc, vui vẻ và hài lòng về công đức của mình khi bạn đầu tiên nghĩ đến việc làm điều thiện, trong khi bạn đang làm điều thiện và sau khi bạn hoàn thành việc thiện. Ý định làm điều tốt, tức giai đoạn đầu trong việc làm thiện, là bản chất của công đức, giống như khi ta trồng cây. Khi bạn cúng dường, giống như bón phân xung quanh cây. Khi bạn giữ giới, giống như bắt sâu, không cho ăn hoa lá. Khi bạn hành thiền, giống như tưới cây bằng nước mát, sạch trong. Như thế, cây của bạn chắc chắn sẽ tiếp tục phát triển cho đến khi nó ra hoa, ra quả, mà bạn có thể thưởng thức đúng theo mục tiêu ban đầu của bạn. Nếu đó là cây hoa, những bông hoa sẽ đầy màu sắc rực rỡ và mùi hương thơm ngát. Nếu đó là cây ăn quả, cây sẽ sai quả, trái to và ngọt. Như thế, sự bố thí, trì giới và thiền định là những phương tiện để phát triển công đức từ ý nghĩ ban đầu của bạn. Nhưng nếu bạn đang ở trong tâm trạng bất mãn, thì bạn sẽ không nhận được nhiều kết quả từ việc tạo công đức hoặc cúng dường. Giống như khi ta cung cấp phân bón cho cây đã chết. Ngay cả khi bạn chỉ muốn một quả duy nhất từ cây đó, bạn cũng sẽ không thể có được điều bạn muốn, vì phân bạn bón cho cây chỉ nuôi dưỡng cỏ dại mọc dưới chân cây, chứ không ảnh hưởng gì đến tứ quả bạn mong muốn. Tương tự, nếu bạn chỉ lướt qua các giai đoạn tạo công đức, mục tiêu ban đầu của bạn, từ bỏ tham, sân và si, sẽ không mang lại kết quả gì. Hành động bố thí chỉ đơn giản là phân bón cho công đức. Khi bản chất của công đức đã chết, nó không thể nào hấp thụ phân bón, vì nó không có gì ngoài sự bẩn thỉu, phân bò và phân gà. Làm thế nào bạn có thể mong những thứ bẩn thỉu như thế đến để giúp bạn bằng bất kỳ cách nào? Tuy nhiên, bạn vẫn tốt hơn những người không bón phân cho bất cứ thứ gì, tức là những người chưa phát triển giới, định hoặc trí tuệ. Vì ít nhất, bạn có thể thu gom các loại cỏ và thảo mộc đã hấp thụ phân bón của bạn để nấu súp hoặc trộn salad. Vì vậy, bất cứ khi nào bạn làm điều gì, hãy kiểm tra xem liệu bản chất của công đức có ở trong tâm bạn hay không. Một số người làm công đức nhưng lòng họ xấu xa. Họ giống như có một loại gạo nếp nướng trong ống tre, cơm ở phía trên chín mềm, nhưng cơm ở phía dưới thì sống hoặc cháy. Trong trường hợp này, không có cách nào bạn có cơm ăn vì nó sai trong suốt quá trình. Nói chung, con người hành động theo những cách không phù hợp với tâm của họ. Có người cúng dường nhưng tâm họ vẫn tham lam. Họ bố thí với ước mong được trở thành triệu phú. Có người cho ra $1 nhưng mong muốn nhận lại 10.000 hoặc 100.000. Lại có người giữ giới nhưng lòng họ vẫn còn giận dữ, ganh tị hoặc thù hận người này hay người kia. Một số người hành thiền để họ có thể xinh đẹp khi tái sinh hoặc vì họ muốn trở thành chư thiên trên thiên giới. Số khác muốn trở thành thế này hay thế kia, họ luôn tìm kiếm thứ gì đó để đổi lại. Loại công đức này không tốt. Đức Phật dạy chúng ta phải bố thí để loại bỏ tánh tham, phải giữ giới luật để loại bỏ sân hận và thiền định để loại bỏ ảo tưởng, chứ không phải vì mục đích nuôi dưỡng những ô nhiễm này. Có người đến đây để thiền định trong sự tĩnh lặng hoàn toàn. Mắt họ nhắm nghiền, lưng thẳng, bất động. Mọi thứ ở bên ngoài bình thường. Nhưng tâm trí của họ đang chạy khắp nơi. Đến vườn cây ăn quả, vườn nhà của họ. Một số người còn phóng tâm ra nước ngoài để tìm kiếm con cái hoặc bạn bè, suy nghĩ về tất cả mọi thứ. Tâm họ không ngồi cùng với thân. Điều này được gọi là thân và tâm không phù hợp với nhau. Giống như xôi nếp được nấu chín trên bề mặt, nhưng dưới đáy vẫn còn sống. Nếu bạn cẩn thận giữ bản chất của công đức trong tâm, thì hãy tiếp tục làm bất cứ điều thiện lành nào bạn muốn. Đừng đến tu viện đằng sau xác chết công đức của bạn. Nói cách khác, nếu ban đầu bạn muốn đến tu viện, nhưng người khác chỉ trích, khiến bạn đến đây với tâm trạng bất ổn, trái với ý muốn ban đầu của bạn, thì loại công đức này không giúp ích gì nhiều cho bạn. Lý do chúng ta cần rèn luyện tâm trí vững chắc và mạnh mẽ trong giáo pháp là vì chúng ta chắc chắn sẽ đối mặt với 3 mối nguy hiểm của thế gian. 1. Đau khổ, bệnh tật và nghèo đói. 2. Tử vong. Và 3. Kẻ thù và bạn xấu. Chúng ta phải tự chuẩn bị để khi bất cứ điều nào trong số những điều này xảy đến với chúng ta, thì tâm ta sẽ đủ mạnh để chiến đấu với chúng một cách dũng cảm, kiên cường. Bất kể chúng tấn công từ phía nào, ta luôn có chiến lược để chống lại bằng mọi cách. Đây là lý do tại sao Kinh Tụng hàng ngày nói Ichitam Patitam Tunham Kibameva Samizihatu, có nghĩa là bất cứ điều gì ta muốn và mong ước có thể nhanh chóng thành công. Nói cách khác, khi tâm trí mạnh mẽ, đầy năng lực, bất cứ điều gì bạn muốn làm đều nhất định sẽ thành công. Nếu bạn để ý những ý nghĩ công đức ban đầu của bạn chết hoặc biến mất khỏi tâm trước khi bạn cúng dường, tuân giữ giới luật hoặc thiền định, kết quả của ý định ban đầu sẽ không phát triển, nhưng ít nhất bạn tốt hơn những người không nghĩ đến chút nào. Ý nghĩ ban đầu về công đức giống như trồng cây. Nếu cây của bạn không chết, thì bạn càng bón phân, nó sẽ càng phát triển lớn hơn và sẽ càng phân nhánh. Nói cách khác, hành động của bạn sẽ đáng quý và bình an. Bất cứ thứ gì bàn tay bạn chạm vào cũng là công đức. Bất cứ nơi nào bước chân bạn đặt đến sẽ là công đức. Bất cứ điều gì miệng bạn nói sẽ là công đức. Bất cứ điều gì tâm trí của bạn nghĩ tới sẽ là công đức. Toàn bộ thân hành của bạn sẽ là công đức. Trong trường hợp này, bạn sẽ luôn được hạnh phúc. Giới, về mặt từ ngữ, bao gồm việc thực hiện 5, 8, 10 hoặc 227 giới. Về ý nghĩa, nó bao gồm suy nghĩ, nói năng và hành động theo những cách không gây hại cho ai. Khi bạn suy nghĩ, bạn làm điều đó với một tâm đầy thiện chí. Khi nói, bạn làm điều đó với một tâm thiện chí. Khi bạn hành động, bạn làm điều đó với một tâm thiện chí. Xét về hương vị, giới là sự mát mẻ. Vì lý do này, hành động thực hiện giới luật không phải là bản chất của công đức. Nó chỉ đơn giản là một cách bón phân cho công đức. Ý định ban đầu của chúng ta để nó phát triển dồi dào, mạnh mẽ. Giới trong từ ngữ Pali là Sila, xuất phát từ Sela hoặc đá. Vì vậy, khi bạn phát triển giới hạnh, bạn phải làm cho trái tim của bạn to lớn như một tảng đá khổng lồ. Tảng đá thì như thế nào? Nó chắc chắn, ổn định và thanh khiết. Cho dù mặt trời có thể đốt cháy nó cả ngày, hoặc mưa có thể dội xuống nó cả đêm, nó không lung lay hay run rẩy. Ngoài ra, nó giữ sự thanh khiết của nó bên trong. Sự thanh khiết đó là gì? Đó là sự thanh khiết của lòng dũng cảm, của phản xạ nhanh nhạy và thận trọng. Loại thanh khiết này là giới hạnh, không phải là sự thanh khiết của người chậm chạp và thiếu thận trọng. Nếu bạn thanh khiết, thì bạn phải tươi mát từ giới hạnh bên trong bạn. Có giới hạnh bên trong bạn, giống như có một hồ nước trong nhà của bạn. Khi nhà bạn có hồ nước, làm thế nào lửa có thể đốt cháy nó? Khi bạn có loại tươi mát này chăm sóc tâm bạn, thì làm thế nào sự tức giận, thù hận hoặc bệnh tật có thể chế ngự nó? Ngoài ra, tảng đá giới hạnh thanh khiết này giữ lửa bên trong nó, nhưng không phải là ngọn lửa của ô nhiễm. Đó là một ngọn lửa tiện ích mà bạn có thể sử dụng cho nhiều mục đích. Khi bạn đập hai cục đá vào nhau, tia lửa xẹt có thể bắt thành ngọn lửa lớn để bạn dùng nấu ăn hoặc thắp sáng ngôi nhà của mình. Đây là một số lợi ích của giới hạnh. Khi hành thiền với tâm không thiết lập vững chắc trong công đức chân chánh, ma vương sẽ đến tìm bạn với nụ cười rạng rỡ trên môi. Có nghĩa là ma vương của các uẩn có mặt. Bạn sẽ cảm giác đau đớn khắp thân, nhận thức của bạn sẽ xáo trộn, các cấu trúc tư tưởng của bạn sẽ nghĩ về 108.000 thứ khác nhau. Ý thức của bạn sẽ đi khắp nơi. Khi điều này xảy ra, tâm bạn sẽ bị nghiền nát và công đức bị dập tắt. Giống như gạo nếp không được nấu chín hoàn toàn, nếu bạn ăn thứ đó, bạn sẽ bị khó tiêu. Khi hành thiền, bạn phải cẩn thận, không dồn ép hoặc áp lực tâm quá nhiều, nhưng đồng thời bạn cũng không thể để nó chạy rong. Có khi phải buộc nó lại, có khi phải buông nó ra. Hãy để nó đi khi cần. Quan trọng là luôn để cho sự tác ý và đánh giá có mặt. Như thế, tâm trí sẽ đạt được phẩm chất. Nó sẽ không lang thang hoặc đi lạc khỏi con đường tốt lành. Bản chất của lòng tốt là luôn có những điều xấu lẻn vào. Giống như khi có người giàu, chắc chắn sẽ có những tên trộm nằm chờ để cướp. Khi bạn tạo ra công đức, ma vương bằng nhiều cách khác nhau chắc chắn sẽ cản trở. Vì vậy, khi bạn hành thiền, hãy cẩn thận để không rơi vào tà niệm hoặc tà định. Tà niệm xảy ra khi nhận thức của bạn rời khỏi bốn lãnh vực sắc, thọ, tưởng và hành. Ở đây, sắc là hơi thở, thọ là cảm giác thoải mái hay khó chịu, tưởng là nhận thức về thân, và hành là các tâm hành trong hiện tại. Tà định là khi bạn quên hay không ý thức, như khi bạn không ý thức được thân đang ngồi như thế nào, tâm trí đang lang thang đến đâu, làm thế nào kéo nó quay trở lại. Tâm trí lúc ấy thiếu cả chánh niệm và sự tỉnh thức. Nhưng khi bạn thiết lập được định, tâm sẽ phát triển cao hơn. Và khi tâm ở trên cao, không gì có thể vươn lên để phá hủy sự thiện lành của nó. Giống như các ngôi sao, mặt trăng hoặc mặt trời chiếu sáng trên bầu trời, mặc dù thỉnh thoảng mây có thể đi qua trước mặt chúng, nhưng mây không thể lẻn vào hoặc thấm lên để làm cho độ sáng của các ngôi sao, mặt trăng hoặc mặt trời trở nên âm u hoặc tối. Công đức là báu vật cao quý. Đó là nguồn gốc của tất cả tài sản nội tại của ta. Khi nó phát sinh trong tâm, đừng để bất cứ ai khác chạm vào nó. Khi bạn có một nguồn tài sản như thế, giống như bạn có một viên kim cương thô, tốt hơn gấp trăm lần so với tài sản như nhà cửa, gia súc hoặc công nhân, vì những thứ đó ở xa và khó kiểm soát. Trong khi, nếu bạn có một viên kim cương thô, bạn chỉ cần bọc nó trong bông gòn và nó sẽ tiếp tục phát triển. Chỉ cần chắc chắn là bạn không cắt hoặc đánh bóng nó. Nếu bạn biến nó thành một viên kim cương bị cắt xẻ, thì ngay cả khi bạn giữ nó trong 100 năm, nó cũng sẽ không phát triển thêm nữa. Tương tự, khi thiền định phát sinh trong tâm, bạn phải chăm sóc nó. Đừng để bất kỳ nhãn hiệu hoặc khái niệm nào chạm vào nó. Như thế, định của bạn sẽ phát triển từng bước. Tâm của bạn sẽ phát triển ngày càng cao hơn. Hạnh phúc và sự thanh khiết sẽ đến theo hướng của bạn. Tất cả mọi thứ bạn khao khát sẽ thành công. Và cuối cùng, bạn sẽ đạt được đạo quả dẫn đến Niết Bàn. Quyết tâm. Ngày 25 tháng 8 năm 1957. Khi ta quyết định làm một việc, nhưng sau đó quay lại làm một việc hoàn toàn khác, kết quả là ý định ban đầu của ta sẽ không xảy ra. Người như thế được xem là ngốc, một kẻ phản bội bản thân. Giống như đứa trẻ chào cha mẹ đi học, nhưng sau đó đi lang thang xem phim hoặc tham gia chương trình du lịch. Cha mẹ không biết chuyện gì đang xảy ra. Họ nghĩ rằng đứa trẻ đang ở trường. Đến khi tìm ra sự thật, họ đã lãng phí biết bao thời gian. Như thế, đứa trẻ tự hại mình theo bốn cách. 1. Có nghiệp xấu là đã lừa dối cha mẹ. 2. Lãng phí tiền cha mẹ trả học phí cho mình. 3. Không hiểu biết gì và không tiếp thu được kiến thức mà nó có thể đạt được ở trường. Và 4. Cái chết cứ đến gần hơn từng ngày. Đứa trẻ cuối cùng cũng trở thành cha mẹ, nhưng nó chẳng biết một chữ cái. Tương tự, khi bạn không thực sự có ý định thực hành, bạn đến đây ngồi thiền, nhưng tâm trí của bạn không ở với thân. Nó đi lang thang để suy nghĩ về những điều không liên quan gì đến Pháp. Suy nghĩ về chuyện nhà, về con cháu, về người này hay người kia, về tương lai hay quá khứ. Tâm bạn không thiết lập được sự tĩnh lặng. Mắt bạn nhắm nhưng tâm bạn trượt đi để tìm kiếm niềm vui với các mối bận tâm khác nhau. Gặp chó, mèo, bạn chơi với chó, mèo. Khi điều này xảy ra, bạn làm hại bản thân theo những cách như sau. 1. Trước tiên, bạn có nghiệp xấu là lừa dối thầy. Bạn nói rằng bạn đến để thực hành, nhưng không thực sự thực hành. 2. Vị thầy không biết chuyện gì đang xảy ra, nên thuyết pháp cho đến khi miệng khô cứng mà không có kết quả gì. 3. Bản thân bạn vô minh, nên bạn có ngồi thiền 3 năm cũng không có kết quả gì. Khi người ta hỏi bạn về việc thực hành, họ không thể học hiểu được gì từ bạn. Điều này phản ánh xấu về thầy của mình. 4. Khi cái chết đến, bạn sẽ chết trong đau đớn và khó khăn, không có của cải nội tại để mang theo cho kiếp sau. Vì vậy, bạn sẽ tiếp tục quay cuồng trong cái chết và tái sinh qua bao nhiêu kiếp mà không bao giờ đạt đến Niết Bàn. Tất cả là do sự thiếu quyết tâm. Nếu bạn thực sự có ý định thực hành Pháp, thì bất kể điều gì, bạn cũng sẽ đạt được kết quả, lớn hay nhỏ, tùy thuộc vào sức mạnh của bạn. Nếu bạn muốn hành thiền, hãy quyết tâm thiền. Nếu bạn định lắng nghe giáo Pháp, hãy quyết tâm lắng nghe. Nếu bạn định nói, hãy quyết tâm nói. Dù bạn làm gì, hãy chú ý đến những gì bạn đang làm. Bằng cách đó, bạn sẽ nhận được kết quả bạn mong muốn từ hành động của mình. Để có được kết quả, quyết tâm của bạn phải bao gồm 4 cơ sở để thành công. Đó là 1. Chanda, thích thú với những gì bạn đang làm. Nếu bạn định thiền, hãy sẵn lòng chánh niệm về hơi thở. 2. Viriya, hãy kiên trì và đừng nản lòng. Mặc dù có thể có những cơn đau nơi thân, bạn vẫn chịu đựng. 3. Chitta, dốc tâm trí vào việc bạn đang làm. Đừng bỡn cợt, đừng để tâm trí của bạn lang thang để nghĩ về những thứ khác. 4. Vimansa. Khi bạn thực sự hành thiền, bạn quán chiếu để xem điều gì làm phát sinh cảm giác bình an và thoải mái nơi thân, tâm. Khi việc hành thiền của bạn bao gồm đầy đủ 4 yếu tố này, thì giống như bạn đang ngồi trên một chiếc ghế với 4 chân vững chắc. Bạn sẽ không phải sợ ghế nghiêng hoặc ngã. Ngay cả khi có ai đó chạy va vào bạn hoặc lắc ghế, bạn cũng không sợ té ngã. Hoặc ngay cả khi họ nhấc ghế lên và di chuyển nó đến một nơi khác, bạn vẫn có thể ngồi trên đó một cách thoải mái. Bạn không phải sợ bất kỳ sự nguy hiểm nào cả. Điều này khác với một người ngồi trên ghế chỉ có 2 hoặc 1 chân. Nếu có ai tình cờ lướt qua, người đó cũng có thể bị lật hoặc ngã ngửa. Khi tâm trí của bạn hoàn toàn vững chắc và mạnh mẽ trong việc thiện lành bạn đang làm, thì đó là quả lành. Bạn có thể nằm ngồi thoải mái. Dù bạn đang ở trong tu viện hay ở nhà, bạn vẫn có thể sống thoải mái. Bạn có thể ăn hoặc không ăn mà vẫn cảm thấy thoải mái. Bạn có thể xử lý rất nhiều công việc hoặc chỉ một ít việc mà vẫn thoải mái. Bạn có thể có 10 triệu đồng hoặc thậm chí không một xu dính túi mà vẫn thoải mái. Khi cái chết đến, bạn có thể chết một cách dễ dàng, thoát khỏi đau khổ hay khó khăn. Khi bất cứ ai có thể làm điều này, chư thiên vỗ tay chia vui. Khi bất cứ ai không thể, chư thiên sẽ cau mày. Trong khi ma vương và đồng bọn thì vỗ tay cười vì họ đã lại đánh bại một đệ tử khác của Đức Phật. Hãy suy nghĩ về điều đó. Bạn có thực sự muốn trở thành một trong những đệ tử của ma vương không? Chúng ta phải sử dụng kỹ năng và công đức để tô điểm bản thân cho đến khi ta tỏa sáng rực rỡ. Nói cách khác, chúng ta tô điểm hành động của mình với giới, định và tuệ. Khi bạn rèn luyện tâm trí của mình với định tâm cho đến khi nó hoàn toàn được tôi luyện mạnh mẽ, nó sẽ tĩnh lặng, thanh khiết, sáng sủa và lấp lánh như nước dưới giếng sâu hoặc giống như những ngôi sao trên bầu trời. Các chướng ngại sẽ không thể chế ngự bạn vì mức độ tâm của bạn sẽ tiếp tục phát triển ngày càng cao hơn. Khi nó thật sự lên cao, nó sẽ trở nên tươi mát. Giống như khi ngồi ở đây, chúng ta không cảm thấy đặc biệt mát mẻ. Nhưng nếu lên cao khỏi mặt đất vài cây số, ta sẽ cảm thấy lạnh ngay lập tức. Ngoài việc hạ nhiệt, mắt chúng ta sẽ có thể nhìn thấy mọi thứ ở xa, rất xa. Chúng ta sẽ có thể nhìn thấy tình trạng của con người và động vật, tất cả những nguy hiểm và khó khăn của cuộc sống trên thế gian ở bên dưới. Chúng ta sẽ bắt đầu ghi nhớ những nguy hiểm này để không muốn quay trở lại đó một lần nữa. Khi nói về tâm thức ở cấp độ cao, không có nghĩa rằng nó ở trên cao như một chiếc máy bay, mà chỉ đơn giản là chất lượng nhận thức của nó được nâng cao thông qua việc rèn luyện định và tuệ. Khi điều này xảy ra, bạn sẽ có thể thấy nhân và quả của mọi thứ đúng sai. Bạn sẽ thấy sự nguy hiểm của việc lang thang trong luân hồi và có thể cảm thấy thất vọng với sinh, lão, bệnh, tử, xem chúng không là gì ngoài đau đớn và phiền não. Khi bạn nhìn mọi thứ theo cách này, bạn sẽ mất tất cả sự khao khát về sắc, thinh, hương, vị, xúc và pháp. Bạn sẽ chỉ chủ tâm đến việc phát triển tâm thức để thoát khỏi mọi uế nhiễm của thân tâm, để bạn sẽ không phải bơi lội qua cái chết và tái sinh trên thế gian một lần nữa. Hương pháp thanh khiết. Ngày 23 tháng 8 năm 1959. Khi ngồi thiền, hãy chú tâm vào một đối tượng duy nhất. Nếu bạn trượt khỏi đối tượng đó, bạn sẽ rơi vào địa ngục. Địa ngục ở đây có nghĩa là gì? Chakkhum Aditam. Bất kỳ đối tượng nào đến qua mắt đều được cho là quả cầu lửa địa ngục. Sotam Aditam. Bất kỳ đối tượng nào đến qua tai là một quả cầu lửa khác. Bất kỳ đối tượng nào đến qua mũi, lưỡi, thân và tâm đều là những quả cầu lửa. Nếu bạn tập trung sự chú ý vào bất kỳ đối tượng nào trong số này, chúng sẽ khiến bạn nóng bỏng như thể bạn đã rơi vào địa ngục ngay trong kiếp này. Đó là lý do tại sao bạn nên cắt bỏ tất cả các nhận thức thuộc loại đó. Đừng để chúng dính líu đến tâm trí của bạn. Các ô nhiễm giống như nước muối, giáo pháp giống như nước ngọt mang lại lợi ích cho thế gian theo ba cách. 1. Mọi người có thể uống. 2. Nó rửa sạch mọi thứ. Và 3. Nó giúp cây phát triển. Đối với nước muối, bạn không thể uống, không thể sử dụng để rửa sạch mọi thứ. Và nếu bạn dùng nó để tưới cây, cây sẽ chết. Người ôm ấp những ô nhiễm của mình giống như cá nước mặn. Cá nước mặn có mùi tanh khó chịu. Một lần khi sư ở Chantapuri tại tu viện Lotus Pond, một nhóm các bà bán cá mang một mẻ cá biển đi ngang qua tu viện ở khoảng cách độ 80 mét. Sau đó, mùi cá đập vào mũi sư thật sự hôi. Đối với cá nước ngọt, mặc dù chúng cũng có mùi, nhưng không hôi như cá nước mặn. Tương tự, những người có nhiều uế nhiễm thật sự hôi. Không ai muốn họ đến gần, và bất cứ nơi nào họ đến, họ đều bị khinh miệt. Thông thường, cá nước mặn chỉ thích ở trong nước mặn. Nếu bạn bắt chúng, cho vào nước ngọt, chúng sẽ chết ngay lập tức. Tương tự với cá nước ngọt, nếu bạn bắt chúng, cho vào nước muối, chúng cũng sẽ chết ngay lập tức. Nhưng các nhà khoa học hiện đại đã tìm ra cách biến cá nước mặn thành cá nước ngọt. Họ cho cá nước mặn vào nước muối, sau đó trộn dần nước ngọt vào từng chút một. Cá dần dần quen với nước ngọt, cho đến khi cuối cùng chúng có thể được thả vào ao nước ngọt mà không chết. Tương tự với cá nước ngọt, các nhà khoa học pha nước mặn dần dần vào bể nơi họ nuôi cá nước ngọt. Cá dần quen với việc ở trong nước mặn, cho đến khi các nhà khoa học có thể ném chúng xuống biển mà chúng sẽ không chết. Tương tự, những người đầy ô nhiễm giống như cá nước mặn. Khi họ mới bắt đầu đến tu viện, họ mang theo tất cả các ô nhiễm của họ. Sau đó, khi họ bắt đầu nếm hương vị của giáo pháp qua kinh điển và thiền định, tâm họ dần dần xa rời vị mặn đậm đặc của họ, tức tham lam, sân hận và si mê. Sự thiện lành thấm vào tâm hồn họ từng chút một, dần dần làm loãng đi sự xấu xa của uế nhiễm của họ, cho đến khi tâm họ hoàn toàn thanh khiết hương vị của giáo pháp. Trạng thái trào hối trong tâm sẽ biến mất. Họ sẽ trụ lại với giáo pháp một cách vui vẻ, bình an, giống như cá nước mặn đã trở nên quen với nước ngọt. Nước có bốn trạng thái: tỉnh, chảy, rơi xuống và bắn lên. Nước tỉnh là nước trong hồ, trong giếng. Nước chảy là nước sông, suối. Nước rơi xuống là nước của thác và mưa. Đôi khi, loại nước này quá lạnh đến nỗi nó biến thành mưa đá, có thể làm tổn thương khi chúng rơi xuống đầu ta. Nước bắn lên là nước của đài phun nước và mạch nước phun. Cũng thế, có nhiều loại giáo pháp khác nhau. Vì vậy, bạn có thể chọn trụ lại với bất kỳ loại nào trong số 40 đề mục thiền mà bạn thích. Khi bạn vẫn còn chao đảo với các uế nhiễm của mình, hoặc thích chạy qua, chạy lại với những khái niệm và nhận thức bên ngoài của mình, bạn không khác gì một người đang trôi nổi trên một chiếc thuyền giữa biển dông. Bạn không thể ngồi hoặc nằm xuống để nghỉ ngơi, vì sóng liên tục ập đến, khiến bạn luôn chóng mặt và buồn nôn. Tâm bạn bị khuấy động và không thể tìm thấy chút bình an nào. Bạn chỉ có thể kêu lên, tôi sắp chết rồi. Nhưng khi bạn cố gắng kéo mình ra khỏi đám uế nhiễm hay những quả cầu lửa địa ngục, đưa tâm về với những phẩm chất của Phật, Pháp và Tăng và thiết lập nó trong thiền định, là bạn tự giải thoát mình khỏi sóng gió biển khơi. Bạn giống như một người đã đến bờ và đang đứng trên mặt đất vững chắc. Người ở trên đất liền có thể ngồi, nằm, đứng, đi hoặc chạy nhảy tùy thích. Chắc chắn là người đó thoải mái hơn nhiều so với người ở ngoài đại dương. Vì lý do này, chúng ta nên rèn luyện tâm để đạt đến chánh định, hoàn toàn cắt đứt mọi khái niệm và nhận thức bên ngoài. Được thế, tất cả chúng ta sẽ có nơi trú ẩn và nghỉ ngơi. Hương vị của giáo pháp giống như mật hoa mà khi bạn uống vào, nó khiến bạn bất tử. Nếu bạn sống với giáo pháp, thì khi chết, bạn sẽ đi đến một nơi tốt lành như một vị Visuddhi Deva, một chư thiên thanh tịnh trong thân và tâm. Các vị này không chết dễ dàng và hoàn toàn không chết giống như mọi người nói chung. Nếu bạn khao khát bất tử, bạn nên thanh lọc những suy nghĩ và hành động của mình bằng giáo pháp tươi mát, thanh tịnh, rõ ràng, để chúng được trong sáng rực rỡ. Như thế, bạn sẽ gặp được hương vị của bất tử, vượt qua cái chết, cuối cùng đạt đến siêu việt và niết bàn. Hết phần 2 và 3.